Chương 2. Phản ứng của nhà vua khi mở bài học ra xem. Hôm nay trong cung điện vua Độc Quyết không có yến ẩm, ca nhạc như các đêm khác. Sau mấy ngày đi săn bắn mệt nhọc, vua truyền lệnh cho các quan thị vệ, cận thần và cung nữ được nghỉ ngơi cho lại sức. Riêng ngài cũng cần được yên tĩnh để xem bài học ngàn vàng vừa mua được. Thâm ý của ngài là không muốn cho một ai khác được xem bài học. Lý do thứ nhất là một vật quý báu như vậy không nên để cho một ai hay biết. Lý do thứ hai là nếu bị lừa phỉnh thì lại càng không nên để tiết lộ ra ngoài. Cho nên hôm nay ngài đi nghỉ sớm. Đến 3 giờ sáng, ngài lặng lẽ thức dậy, đóng kín các cửa phòng, mở trắp vàng lấy cái đẩy đựng bài học ra. Ngài mở dây gút trên miệng đẩy, hồi hộp rút bài học đựng trong cái phong bì dán kín. Ngài cẩn thận xé phong bì, rút ra một tờ giấy màu vàng tươi. Trên trang giấy chỉ dõn dẹn một câu, viết với một nét chữ rất đẹp như rồng bay phượng múa. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vua bật ngửa người, ném trang giấy xuống bàn. Sự tức giận của ngài lên đến cực độ, làm cho người nghẹt thở. Nếu không sợ quan thái giám và cung phi mỹ nữ biết được, thì ngài đã đập đổ tất cả bình vàng chén ngọc để trước mặt ngài trên chiếc án chân quỳ nạm ngọc. Ngài càng nghĩ càng căm giận lão già. Không ngờ hắn lại dám phỉnh gạt cả vua. Bài học như vậy mà nó dám bảo là vô giá, đòi cho được 1.000 lượng vàng mà lại còn làm ra vẻ không cần. Nói thật quá ngạo mạn, dám cho đó là một bài học, trong khi đó chỉ là một câu nói tầm thường, chỉ để khuyên bọn trẻ con. Ta là một ông vua trị vì thiên hạ, quyền uy cái thế, đâu có cần bài học như vậy. Ta muốn làm gì thì ta làm, ta bằng sự sống, ta truyền lệnh chết. Ta là thiên tử, ta muốn là trời muốn. Ta hô một tiếng là có thể dời sông lấp biển. Ta đâu cần nghĩ đến hậu quả làm gì. Ta muốn hậu quả như thế nào thì hậu quả phải như thế ấy. Nhà vua định xé tờ giấy của ông già viết ra làm muôn mảnh và viết vào ống phóng cho mất tung tích. Nhưng ngài dừng tay lại vì chợt nghĩ rằng nên để nó lại, chờ ngài bắt được lão già sẽ trả lại cho lão, đòi 1.000 lượng vàng lại trước khi hành quyết. Cần có đủ bằng cớ tung tích để ông già bồm mép kia không thể chối cãi được. Vua dằn sự tức giận, xếp tờ giấy bỏ vào chiếc đậy gấm và buộc dây lại như cũ. Ngài bỏ vào tráp vàng để ở trên án thư. Nhưng một lát sau, nghĩ thế nào không biết, ngài lấy chiếc tráp đem bỏ vào tủ bằng cẩm thạch, dùng để đựng các thứ thất bại quý nhất và khóa lại cẩn thận. Không phải ngài liệt cái bài học của ông già vào hàng quốc bảo, nhưng chỉ vì ngài sợ để ra ngoài có người xem trộm được sẽ cười chê ngài khờ dại, đã để cho một ông già phỉnh gạt. Và tin ấy đồn đẩy ra sẽ làm ngài mất uy tín, khó trị vì thiên hạ. Công việc đầu tiên ngài phải làm là truyền lệnh tìm bắt cho được ông già. Nhưng đây là một việc mật, cần phải giao phó cho người thân tín thi hành. Dự định kế hoạch xong xuôi đâu đó thì trống canh trên hoàng thành đã thúc tan canh. Ngài đánh một giấc cho đến chiều tối, không ai dám thức ngài dậy, vì ai cũng nghĩ rằng bài học chắc phải cao siêu lắm nên làm cho ngài mệt mỏi, không thể dậy sớm được. Sau khi thức dậy, ngài truyền lệnh cho quan thái giám mở tiệc khoản đãi đình thần vào tối hôm ấy, lấy lý do là để mừng hoàng thượng vừa có được hồng phúc mua được bài học quý giá. Vì đã quen tổ chức tiệc tùng yến ẩm, cho nên trong vài giờ sau, quan thái giám đã bày biện xong một đại tiệc trên 500 thượng khách tại Ngự Quyển. Dặn dò bá quan trong triều không ai thiếu mặt, vì được vua ban đại yến là một vinh dự không thể bỏ qua. Hơn nữa mọi người đều nóng lòng muốn biết bài học vô giá mà vua vừa mua được, nó quý giá cao siêu như thế nào. Diện mạo của vua hôm nay không khác mọi ngày. Ngài vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng nếu ai để ý nhìn kỹ thì thấy ngài uống rượu có nhiều hơn mọi hôm trước. Cuối bữa yến, ngài tuyên bố rất hài lòng về bài học của ông già và có thể xem như quốc bảo. Có quan đại thần đến bảo đứng dậy tâu vua, có thể nói cho biết nội dung và tính cách bài học như thế nào không? Vua cười gượng gạo bảo rằng bài học có tính cơ mật, không thể nói ra cho tất cả triều thần biết được. Tuy thế, ngài hứa sẽ tùy theo địa vị của các đình thần và tùy theo hoàn cảnh mà tiết lộ cho một số thượng quan biết. Câu chuyện bài học không còn ai buồn nhắc nhở nữa. Khi một đoàn vũ nữ đẹp tuyệt trần với những xiêm y rực rỡ kéo nhau ra sân khấu. Nhưng chính trong lúc mọi người đang say mê xem múa nhảy, thì vua cho gọi quan đề đốc vào hậu cung để ngài dạy bảo. Quan đề đốc Thanh Phong là một vị võ tướng thân tín của vua. Thường thường những việc cơ mật vua đều giao phó cho vị quan này thi hành. Vua tỏ thật ra cho vị đề đốc biết chuyện mình bị gạt và truyền vị này phải tìm bắt cho được ông già đã bán bài học. Quan đề đốc xin hứa trong một tuần sẽ đem nạp ông già trước bệ rồng. Là một con người mưu trước, quan đề đốc đề nghị với nhà vua là tuyên bố cho mọi người biết rằng bài học rất quý báu, nên vua muốn trọng thưởng thêm vàng bạc cho ông già. Nhưng không biết ông ở đâu. Vậy nếu ai tìm chỗ ở của ông già và báo tin cho ông biết cũng sẽ được trọng thưởng. Và sau khi cuộc yến ẩm ca vũ chấm dứt, mọi người ai ai cũng hy vọng đi tìm kiếm ông già để lãnh thưởng. Từ hôm ấy, ngày nào vua Đột Quyết cũng trông ngóng tin tức về ông già, nhưng biệt vô âm tín. Gần đến kỳ hạn một tuần, vua càng sốt ruột. Vua sợ để lâu ông già sẽ trốn ra khỏi nước sang nước Quý Lâm là một lân bang thù nghịch và phao tin đồn vua bị gạt thì thật là một trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu vua sốt ruột một phần thì quan đề đốc Thanh Phong lại sốt ruột 10 phần. Hoàng sẽ mất uy tín biết bao đối với sự tin cậy của vua khi không tìm ra được ông già. Một ông già lộm khộm tứ cố vô thân mang theo mình một bao vàng nặng trĩu như vậy mà có thể trốn thoát ra khỏi nước một cách dễ dàng thì làm sao nói chuyện giữ an ninh trật tự cho trăm họ và giữ yên bờ cõi chống xâm lăng. Hoàng huy động tất cả lính tráng dưới quyền mình đi lục soát từng nhà một trong đêm khuya và ban ngày chặn đón tất cả các ông già để khám xét. Ngoài ra, Hoàng còn sai bọn mật thám rất đông đảo dưới tay mình giả làm người đi mua heo, đi bán chiếu, người lỡ đường đi ăn xin, ngủ trọ để dò xét. Tất cả quán xá ở các ngã tư, ngã ba đường cái đều có người của quan đề đốc dòm ngó, nhưng ông già vẫn biệt vô âm tín. Kỳ hạn một tuần đã hết, quan đề đốc với vẻ người tiều tụy trông già đi đến 10 tuổi vì sự lo nghĩ và mất ăn bỏ ngủ, khúm núm quỳ trước long sàn để chịu tội về sự bất lực của mình. Bao nhiêu sự giận dữ của vua đối với ông già đều trút lên đầu lên cổ quan đề đốc. Người ta có cảm tưởng lưng quan đề đốc mỗi lúc mỗi còng thêm xuống vì những danh từ nặng nề mà quan phải gánh chịu thay cho ông già. Ông già khi vác bao vàng 1.000 lượng đâu có vẻ nhọc nhằn như vậy. Nhưng có một lúc, như con ngựa chở quá nặng, bất kham đâm liều, đã trút đổ tất cả đồ vật mang trên lưng. Quan đề đốc đứng thẳng dậy, nói thẳng ý mình. Tâu hoàng thượng, thần không xứng đáng nhận lãnh tất cả lời quở trách nặng nề của hoàng thượng. Từ trước đến nay, hoàng thượng đã tin dùng thần, thì chắc hoàng thượng cũng xét đến lòng tận trung của thần như thế nào rồi. Nhưng trong vụ ông già này, thần xin thú thật, thần chịu bất lực. Ông già đã phỉnh gạt các hoàng thượng thì chắc cũng không phải tay vừa. Vua nghe câu nói cuối cùng của quan đề đốc giận đến xám mặt. Ngài hất đổ tất cả đồ đạc để trên án thư, dùng đứng dậy nạt. Người nói gì? Trẫm bị phỉnh gạt à? Người đã nhục mạ trẫm, tội khi quân của người đáng chém đầu. Nói xong, vua truyền quan thái giám đem bỏ quan đề đốc vào ngục thất để chờ ngài ra pháp trường vì tội khi quân. Thật ra câu nói của quan đề đốc không đến nỗi phải bị kết vào trọng tội như vậy. Nhưng vua muốn trừ quan đề đốc để dập tắt luôn vụ mình bị lừa phỉnh, không cho nó lan ra ngoài. Vì ngoài quan đề đốc ra, chưa có một ai rõ biết sự thật của bài học ngàn vàng. Khuya hôm ấy, quan đề đốc bị xử uống thuốc độc chết trong ngục thất. Ba ngày sau, tin đồn ra cho biết rằng quan đề đốc đã bị xử tử vì tội âm mưu giết vua để chiếm ngôi. Chương 3. Sự trả thù của Thành Bảo, con quan đề đốc. Tin đồn quan đề đốc bị xử tử mấy hôm nay lan đến biên thùy giữa hai nước Nhục Chi và Quý Lâm. Tướng giữ biên cương là Thạnh Bảo, con trai đầu của quan đề đốc, một viên tướng trẻ tuổi nhưng tài cao, được vua tin cậy cho ra trận đóng ở biên thùy với binh hùng tướng mạnh để hầu ngăn cản ngoại xâm từ nước Quý Lâm tràn sang. Được tin giữ, Thạnh Bảo đau đớn và kinh hoàng đến ngất xỉu, người nhà phải kêu gọi hồi lâu chàng mới tỉnh lại. Theo như tin cho biết thì ông thân Thạnh Bảo bị xử tử vì tội mưu đoạt ngôi vua, một tội rất nặng, có thể bị tru di tam tộc. Chàng nghĩ thật là vô lý, cha chàng mà lại phản vua, muốn chiếm đoạt ngôi vua, một vị cận thần được vua tin cậy từ trước đến nay mà sao lại dám làm như vậy? Chắc ở bên trong còn có nhiều bí ẩn khác nữa. Nhưng điều không ai còn nghi ngờ là cha chàng đã chết thật, và đã chết về tội phế vua. Với một trọng tội như vậy, chắc chắn chàng cũng sẽ bị liên lụy, có thể mất chức, tù tội hay xử tử cũng nên. Do đó, chàng phải tìm cách đối phó trước. Sự việc đã đẩy chàng vào chân tường, chàng không thể bó tay chịu chết một cách vô lý như vậy. Một mặt, chàng viết mật thư cho người tín cẩn sang nước Quý Lâm xin viện binh. Một mặt, chàng kiểm điểm binh mã kéo róc về kinh đô để hạch tội vua về việc đã giết cha chàng. Binh hùng tướng mạnh của Thạnh Bảo rầm rộ kéo về kinh đô. Trước sự ngơ ngác của dân chúng, phản ứng của Thạnh Bảo rất nhanh, khiến vua cũng không ngờ và không kịp đối phó. Ba ngày sau, kinh đô đã bị dây kín. Vua không còn biết làm gì hơn là đóng cửa thành, tìm kế quản binh để đợi cứu viện. Trong khi nóng giận, vua ra lệnh giết quan đề đốc mà quên xét kỹ đến cái hậu quả sẽ đến cho mình là sự trả thù của Thạnh Bảo. Ba lần vua sai sứ giả ra cầu hòa và hứa sẽ đền đáp xứng đáng việc xử tử quan đề đốc. Nhưng Thạnh Bảo không chịu. Ban đầu, khi mới cái quân trở về kinh đô, Thạnh Bảo chỉ vì nóng lòng muốn biết vì sao cha mình bị giết, và nhất là để tự vệ, để đề phòng sự việc bất trắc có thể xảy đến cho mình. Nhưng bây giờ đây, sau khi thấy rõ lực lượng của mình quá mạnh và sự cô thế của vua, cũng như sự bất lực hèn nhát của đình thần, Thạnh Bảo muốn nhân cơ hội này phế bỏ vua và chiếm luôn ngai vàng, điều mà trước kia không bao giờ chàng dám nghĩ đến. Trong khi chờ đợi giờ phút đầu hàng của vua quan trong thành, Thạnh Bảo ra một tờ hịch kể tội vua. Nào là thiếu sáng suốt, ăn chơi quá độ, không lo việc nước. Nào là nhu nhược để cho bọn định thần thao túng triều đình. Nào là phung phí của cải của nhà nước, làm cho dân đã nghèo lại càng nghèo thêm. Dân chúng ở kinh thành ban đầu còn dè dặt, chưa dám hưởng ứng. Nhưng sao thấy lực lượng của Thạnh Bảo quá mạnh mà đình thần lại không có ai đủ tài sức để đương đầu với Thạnh Bảo, nên đã theo về rất đông. Nhất là trong hoàng thành, mỗi ngày mỗi thiếu thực phẩm, nước không đủ uống, gạo không đủ ăn, bệnh dịch tả bắt đầu xuất hiện, và tin đồn quân của nước Quý Lâm đã tràn vào biên thùy. Tình hình thật là nguy ngập đen tối. Vua vẫn kế đình thần, nhưng đình thần quen ăn chơi và xem múa hát, không còn đủ minh mẫn và sáng kiến để hiến kế cho vua. Đôi khi vua cũng đâm ra hối hận vì đã giết quan đề đốc. Nếu có quan đề đốc, chắc ngài không đến nỗi cô độc, nhục nhã và bất lực như thế này. Nhưng sự việc đã lỡ, hối cũng muộn rồi. Điều quan trọng hiện nay là làm sao tìm được một người tài trí đủ sức để lui bọn giặc Thành Bảo. Nếu không tìm ra được thì chỉ có cách là bỏ thành trốn thoát để bảo toàn tánh mạng. Ngài chỉ còn trông mong sự cứu trợ của tướng Hoàng Cái, một viên tướng có mưu lược và uy quyền đang trấn đóng ở biên thùy phía nam. Nhưng đã trên 15 ngày qua mà không nghe tin tức gì của Hoàng Cái cả. Vua quá lo sợ, phen này Thành Bảo phá được thành thì cả hoàng tộc sẽ bị giết sạch. Dân chúng và binh lính vừa chết vì đói và vừa chết vì dịch tả. Triệu chứng rối loạn đã bắt đầu xuất hiện trong hoàng thành. Từng đoàn quân lính đã cởi bỏ quân phục để trốn lánh vào dân chúng. Ban đêm chỗ này kêu cướp, chỗ kia kêu cháy nhà. Thế tình thế mỗi ngày mỗi nguy ngập. Một đêm tối trời, vô cùng hoàng gia đã theo đường hầm bí mật lén trốn ra khỏi kinh thành, đi về phía nam là nơi đạo quân của đại tướng Hoàng Cái đang đóng. Hai hôm sau, dân chúng trong thành mới hay nhà vua đã trốn thoát. Để tự cứu, họ đã đồng thanh mở cửa thành cho đạo quân của Thành Bảo kéo vào. Dân chúng hoan hô chàng và tôn chàng lên làm vua. Để mua chuộc lòng dân chúng, Thành Bảo truyền mở các kho thóc gạo còn lại của nhà vua ra phân phát cho dân. Và đối với triều thần cũ, chẳng ra mật chỉ cho phép vị nào muốn nghỉ việc thì cứ tự do trở về quê cũ, còn vị nào muốn ở lại phục vụ quốc gia thì sẽ được thăng cấp, hầu hết xin ở lại phò vua mới. Với công việc đầu tiên của Thành Bảo sau khi được đăng quan là tự mình kiểm điểm lại các kho ngọc vàng châu báu của Thiên Dương để lại. Chàng cho phá cái tủ bằng cẩm thạch để trong phòng ngủ của Đột Quyết. Chàng thất vọng không thấy một báu vật nào ở trong hết, ngoại trừ cái đẩy có đựng bài học của ông già. Chàng tò mò mở ra xem và khinh bỉ xé trang giấy ra nhiều mảnh nhỏ. Chàng lẩm bẩm: xét kỹ tới hậu quả trước khi làm việc. Sao nó lại để câu này vào đây làm gì? Nó muốn dạy ta chắc. Nếu thật nó tin vào giá trị của câu này thì nó phải dạy nó trước đã chứ. Nó muốn dạy đạo lý nhân quả cho ta, trong khi chính nó lại không áp dụng cái đạo lý ấy. Vả lại bài học này đâu có đúng. Chính ta đây, trong khi cất binh về hỏi tội nó, thì ta chỉ nghĩ đến tự vệ, chứ ta đâu có nghĩ đến hậu quả là được lên ngai vàng. Ta nhắm một mục tiêu này mà công việc lại đưa ta đến một mục tiêu khác. Vậy thì làm sao có thể đoán trúng được hậu quả mà phải suy nghĩ về hậu quả cho mệt trí? Trong lúc đang say sưa với màn chiến thắng và địa vị như vậy, thì Thành Bảo được tin phi báo từ biên cương là đại quân của Đức Quý Lâm đang tiến về kinh đô, lấy danh nghĩa là giúp Thành Bảo diệt bào chúa Đột Quyết. Tin báo ấy không sai. Đạo quân của Đức Quý Lâm do một lão tướng có kinh nghiệm là Tùng Sơn đang ngày đêm tiến về kinh đô. Đi đến đâu, Tùng Sơn cũng loan báo cho dân chúng biết rằng mình được Thành Bảo mời sang giúp sức. Bức thơ cầu cứu của Thành Bảo gửi cho vua Quý Lâm được viết phóng đại ra thành nhiều bản, nêu trên những tấm gỗ lớn và dựng lên ở các phố phường, chợ búa mà quân của Tùng Sơn đi qua. Và với chiêu bài ấy, đi đến đâu, quân của Tùng Sơn cũng bắt dân chúng phải đón rước, thết đãi, nộp thóc gạo, thực phẩm để nuôi quân. Có nhiều nơi, quân giặc ngoài bang bắt cả đàn bà con gái, vợ con của dân chúng ra phục dịch, mua vui cho chúng. Nhân dân bắt đầu quán ghét Thành Bảo vì đã thù hận riêng tư, rước voi về giày mã tổ, cổng rắn cắn gà nhà. Không còn tin cậy cả vua cũ lẫn vua mới. Họ tự động đứng lên chống quân xâm lăng để bảo vệ xóm làng Mồ Mả. Quân của Tùng Sơn dần dần cảm thấy dân chúng địa phương tránh xa mình, không còn tiếp rước phục dịch nữa, mà trái lại còn tổ chức khuấy phá hậu phương mình. Tùng Sơn, một con cáo già, mượn cớ để bảo vệ quân lính mình, đi đến đâu đều đóng đồn bót, đặt quan cai trị địa phương, rút bỏ nhóm hương lý cũ, đặt bỏ hương lý mới là những tay sai ngoan ngoãn của mình. Thực ra, đường từ biên thùy về kinh đô đi chậm lắm cũng chỉ trong 10 ngày là đến. Nhưng Tùng Sơn đâu có ý định đến kinh đô gấp. Lão cố chần chờ để đặt cơ sở khắp nơi, và đáng lẽ thẳng đường về kinh đô thì hắn lại đi vòng quanh về phía nam, nghiên cứu Bọc Hậu kinh thành Nhục Chi. Những tin tức ấy dồn dập được báo về cung. Thành Bảo vô cùng lo ngại bối rối, không biết phải đối phó ra làm sao. Đem quân ra cản, không cho quân Tùng Sơn tiến vào thì không đủ sức, mà để cho quân Tùng Sơn xâm nhập mãi thì mất uy tín của mình và cả ngai vàng nữa.